Đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi, tiếng nói của những người Việt tha hương đang trông đợi một quê hương tốt hơn ở trên trời, do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách phát thanh hàng tuần. Xin thân chào quý đồng hương Việt Nam.
Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên. Hướng đi tôi chọn rồi, hạnh phúc và bình an, bàn chân chưa chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Kính chào ông bà anh chị em. Nước Trời Là Nước Tôi là một ước muốn để người Việt suy nghĩ đến nước Việt, nước Mỹ, nước trời. Và đây là cố gắng của chúng tôi Đặc Sang Hướng Đi muốn giới thiệu với ông bà anh chị em những cái suy nghĩ mới về nước của Đức Chúa Trời mà người Mỹ, người Âu đã quan tâm đến. Chúng tôi gọi đó là một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời. Vì vậy, trong chương trình phát thanh hàng tuần, chúng tôi muốn đề nghị với ông bà anh chị em hãy suy nghĩ những điều, có thể là những điều trước đây ông bà anh chị em chưa suy nghĩ, nhưng mà có cơ hội để chúng ta suy nghĩ, bởi vì những vấn đề này nó liên quan đến đời sống, thể chất cũng như linh hồn của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận với nhau về những cái quy luật thiên nhiên hay là những cái định luật thiên nhiên và định luật thuộc linh, định luật đạo đức. Và trong phòng ghi âm của chúng tôi có thầy Lê Minh Thảo, người trẻ. Hoan nghênh thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và xin kính chào quý vị thính giả.
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau về vấn đề định luật thiên nhiên, định luật thuộc thể và định luật thuộc linh. Không biết nói về những cái định luật thiên nhiên đó, thì thầy Thảo nhìn thấy thế giới ngày hôm nay họ đã khám phá được rất nhiều cái định luật thiên nhiên và áp dụng một cách rất là có hiệu quả qua khoa học kỹ thuật. Thầy có để ý đến những cái định luật nào mà người ta đã khám phá và áp dụng ngày hôm nay hay không?
Dạ thưa mục sư, trong thế kỷ của chúng ta đó, chúng ta đã gặp nhiều vấn đề mà thế kỷ trước không có. Thí dụ như chúng ta ngày nay có xe tự lái, hoặc là vấn đề Internet chi phối tất cả các hoạt động trong cuộc sống của chúng ta, từ công ăn việc làm cho đến giải trí, cho đến sinh hoạt gia đình, thậm chí là nấu nướng trong nhà bếp. Internet đều có tham gia dự phần vào đó. Tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của đời sống của chúng ta ngày nay đều có sự tham gia ảnh hưởng của sự tiến bộ khoa học. Nhưng mà tự trung thì khoa học vẫn đặt nền tảng trên những định luật về vật lý, định luật về tự nhiên, các định luật khoa học. Thí dụ như là định luật bảo toàn năng lượng chẳng hạn, các định luật về vạn vật hấp dẫn. Và bởi vì các vệ tinh phát sóng Internet mà chúng ta dùng ngày nay đó cũng là do các nhà khoa học tận dụng các định luật có sẵn để tạo nên những thành tựu như ngày nay. Và quả thật là các định luật thì không có nhiều, nhưng sự sáng tạo của con người thì là vô hạn. Và chúng ta còn chưa biết rằng trong 10 năm tới đây nữa, nhân loại sẽ đi đến những cái thành tựu nào. Đó cũng là một cái điều tôi rất hiếu kỳ đó. Không biết mục sư suy nghĩ như thế nào về điều này.
Cảm ơn thầy Thảo đưa vấn đề ra mà tôi thấy rất là thực tế đó. Nhiều khi chúng ta không biết gì hết là vì cái chúng ta thiếu cái sự hiểu biết về những cái định luật có sẵn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Và cụ thể nhất là hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà nó ảnh hưởng đến những cái quy luật như là đang có chiến tranh xảy ra giữa người Israel và người Palestine. Chúng ta để ý là người Palestine á, và những người lãnh đạo đó là Hamas đó, vừa rồi đã đổ xuống nước Israel hàng ngàn cái hỏa tiễn, và mục tiêu của họ là diệt dân Israel. Nhưng mà dân Israel đó thì họ phải tự vệ. Đây là vấn đề của thế giới đó, họ tự vệ và họ chống lại bằng những hỏa tiễn khác để mà bắn lại những cái hỏa tiễn rơi xuống, và đặc biệt là họ cũng ngăn ngừa được. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này nó liên quan đến vấn đề họ khám phá được những cái định luật thuộc thể, nhưng mà đồng thời trong cái việc áp dụng cái định luật thuộc thể đó về như là chiến tranh chống đối nhau vũ khí, thì tôi thấy có một cái định luật thuộc linh nên đi kèm theo. Như người Do Thái vừa rồi đó, họ muốn giết một cái những người mà lãnh đạo Hamas tụ tập ở trong một cái building rất là lớn, và họ muốn tiêu diệt cái building đó. Nhưng mà trong building đó thì có nhiều người thường dân, cho nên người Do Thái đã nói trước, đã báo trước là chúng tôi sẽ giết cái trung tâm này, cái tòa nhà này. Quý vị đang ở trong ngôi nhà mà gần đó hãy ra khỏi, chúng tôi sẽ bắn. Họ cho cái hẹn là 10 phút, 15 phút gì đó để đi ra khỏi cái bên trên đó, và họ bắn thật. Như vậy thì tôi thấy là lồng ở trong những cái kiến thức về thiên nhiên thì người ta vẫn áp dụng những cái nguyên tắc thuộc linh, và đây là một vấn đề của thời đại của chúng ta, và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên học nhiều để biết, đừng có bao giờ chỉ nghĩ đến những cái định luật thiên nhiên mà quên đi rằng trong đời sống tâm linh cũng có những cái quy luật về đời sống thuộc linh. Và đây là bài học mà tôi nghiên cứu cũng như là học hỏi được và muốn chia sẻ với ông bà anh chị em. Không biết thầy Thảo có thấy có cái sự phối hợp với nhau giữa những cái định luật thể và định luật thuộc linh hay không?
Dạ thưa mục sư, chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó, chúng ta không phải là một người có linh hồn, mà là chúng ta là một linh hồn có thân xác. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có thân xác, tất cả quý ông bà anh chị em và tôi đều có thân xác. Nhưng mà Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta có linh hồn, và linh hồn đó tồn tại đời đời. Thân xác thì chỉ tồn tại vài chục năm và 100 năm rồi thôi, nhưng mà linh hồn thì tồn tại đời đời. Cho nên nếu mà cân nhắc giữa linh hồn và thân xác á, thì linh hồn rõ ràng có giá trị vĩnh cửu và nó trường tồn bất diệt. Cho nên nếu như phải quan tâm đến linh hồn và thân thể mình, tôi nghĩ quan tâm đến linh hồn có ích lợi nhiều hơn, bởi vì nó còn tồn tại đời đời. Và chúng ta đang sử dụng những cái định luật tự nhiên để phục vụ cho thân thể mình. Như vậy thì vấn đề những định luật nào cho linh hồn chúng ta, cho tâm linh của chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thật rõ ràng để mà ứng dụng, để mà đừng có đi ngược lại những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho linh hồn chúng ta. Tôi thấy điều đó cũng là một điều rất là đáng để đào sâu. Không biết mục sư nghĩ sao?
Hay lắm, tôi rất là thích cái sự phân tích cũng như là nhận định của thầy Thảo, là chúng ta một con người đó thì có thể xác và có linh hồn, đúng như vậy. Thể xác thì sống ở đời này, sống với những cái quy luật của thiên nhiên, và chúng ta tồn tại, thế giới càng ngày càng thay đổi bởi vì những khám phá và áp dụng về thiên nhiên. Nhưng đồng thời chúng ta vẫn tồn tại những cái giá trị tinh thần hay là cái linh hồn của chúng ta, và linh hồn thì vĩnh cửu. Cho nên trong khi chúng ta quá bận rộn với đời này, với suy nghĩ đến cơm ăn áo mặc, đến với văn minh tiến bộ ở đời này, chúng ta quên rằng linh hồn của chúng ta còn sống và sẽ sống mãi. Nhưng mà linh hồn tin Chúa thì được sống, mà không tin Chúa thì bị hư mất. Đây là điều Kinh Thánh tiết lộ, và đây là sự khác nhau giữa các tôn giáo đời này và đạo của Chúa, Cơ Đốc giáo hay là đạo của Chúa. Đây là sự khác nhau và có thể nói nó ảnh hưởng đến thế giới Mỹ khác với cái thế giới Ấn Độ. Và ngày hôm nay cũng vậy, người ta đang học hỏi, nhưng mà người ta chỉ học cái văn minh tiến bộ hay là học về những cái kiến thức cái đời này để sống, để mà chỉ sống trong 100 năm thôi. Mà người ta quên hoặc là người ta không biết để học và để sống đến 1000 năm hay là đến sống đời đời. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất là tốt để chúng ta được nhắc nhở. Bởi vì nếu chúng ta không nhắc nhở đó, chúng ta sẽ quá trễ để mà quyết định cho những cái vấn đề giá trị vĩnh cửu của linh hồn của chúng ta. Không biết thầy Thảo có thể đưa ra một vài cái gợi ý để chúng ta thảo luận về vấn đề thuộc thể cũng như thuộc linh ngày hôm nay hay không?
Thưa mục sư, trong Kinh Thánh đó, tôi thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến con người chúng ta. Đó là một sự kiện có thật. Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta và Đức Chúa Trời cho chúng ta những nguyên tắc làm thế nào để cuộc sống của chúng ta được phước, để cuộc sống của chúng ta trong cõi đời này được thuận lợi, được mưa thuận gió hòa, được phước của Chúa. Và ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 đó, thì Kinh Thánh đã nói rất rõ. Ví dụ như sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu đầu tiên nói rằng: nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Và kế đó Kinh Thánh liệt kê ra hàng loạt các phước lành. Thí dụ như ngươi sẽ được phước trong thành, sẽ được phước ngoài đồng ruộng. Ngươi sẽ được phước ở trong gia đình, được phước ở trong mọi sản vật mà ngươi trồng. Cho nên Đức Chúa Trời rõ ràng là bày tỏ lòng thương xót đối với con người và cho con người biết những cái nguyên tắc để có một cái đời sống được phước. Đó là nghe theo lời Chúa và gìn giữ những giới răn, những mạng lệnh của Chúa. Bên cạnh những giới răn, những mạng lệnh của Chúa để Chúa ban phước cho con người, thì lời của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng nếu như con người đi ngược lại, không giữ gìn các điều răn của Chúa mà làm ngược lại, bẻ cong các điều răn của Chúa hoặc là bất chấp những định luật của Chúa, thì con người sẽ gánh hậu quả. Và những hậu quả đó là như thế nào? Thí dụ như sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 15 có nói rằng: nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo ngươi. Tức là những sự rủa xả mà con người sẽ phải gánh chịu là có thật khi mà con người không đi theo sự chỉ dẫn, không đi theo đường lối của Chúa đó mục sư. Chúng ta cần đường lối của Chúa để tránh những cái điều đáng tiếc.
Những cái điều mà thầy Thảo nêu lên thì rất là phong phú. Chúng ta sẽ có dịp đọc và dịp tìm hiểu cụ thể hơn về những cái kinh nghiệm của người Do Thái, kinh nghiệm của Hội Thánh giữa hai cái thế giới gọi là thế giới thể chất và thế giới tâm linh đó. Tuy nhiên ngày hôm nay trên thế giới thì tôi nhận định như thế này là nhiều người chỉ thấy vật chất mà không thấy tâm linh. Đến nỗi chúng ta có thể nói là ngày hôm nay 2/3 nhân loại thì chỉ nghĩ đến cái quy luật thuộc thể vật chất. Chỉ có 1/3 là nghĩ đến cái thế giới tâm linh, nghĩ đến linh hồn. Cho nên ngày hôm nay trong cái chương trình đầu tiên, tôi nghĩ là chúng ta cần phải giúp đỡ để đồng bào của chúng ta xác nhận một lần đủ cả rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là đời sống của chúng ta thì nó có hai phần, hay là nó có hai thế giới. Thế giới tạm của chúng ta thì chỉ 100 năm thôi, nhưng mà cái thế giới lâu dài, vĩnh cửu đó là hàng ngàn năm, là thế giới đó thuộc về linh hồn. Và Đức Chúa Trời đã báo trước cho chúng ta biết. Cho nên chúng ta phải đồng thời suy nghĩ đến những cái thế giới vật chất thì cũng không quên thế giới tâm linh. Và tôi thấy điều này nó đang diễn ra ở nước Mỹ đây. Chả hạn như nước Mỹ được thành lập bởi đức tin. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã dành cho họ một cái quê hương ở dưới đất này. Rồi họ khám phá, rồi họ kêu gọi mọi người đến, rồi họ thờ phượng Chúa, tin Chúa, họ học lời của Chúa, và mỗi tuần họ đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Đó là cái thế giới tâm linh. Đồng thời họ không quên là chúng ta đang sống trên quả đất, chúng ta phải tôn trọng thiên nhiên, chúng ta phải quản lý thiên nhiên, và chúng ta phải làm lợi cho nhân loại bằng cách là bảo vệ thiên nhiên, rồi áp dụng những khoa học kỹ thuật vào trong đời sống, rồi từ cái chỗ suy nghĩ mà đi xe ngựa người ta bắt đầu nghĩ đến xe đạp, nghĩ đến xe lửa, rồi nghĩ đến xe hơi. Bây giờ thì giống như thầy Thảo nói là xe hơi bây giờ không có người lái nữa, người ta bắt đầu nghĩ, nhưng mà tất cả